Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Sửa soạn một dân sẵn lòng. Không khí đón mừng lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh đã rộn ràng nơi nơi. Mọi người đều biết đến những thông tin về lễ hội, về cây thông với đèn màu rực rỡ, với những hình ông già Noel lớn nhỏ đủ kích cỡ trong các sảnh khách sạn, tại trung tâm mua sắm hoặc nơi đường phố đông người qua lại. Thế nhưng, khi chuẩn bị cho những điều này, người ta thật sự quan tâm đến điều gì? Có thể chẳng chút liên quan đến tôn giáo, mà chỉ là những hình thức kinh doanh mà thôi. Nhớ về những trang thánh sử xoay quanh câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh, có một gia đình vâng phục Chúa, chẳng phải sửa soạn lễ hội, nhưng cùng nhau sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Xin đọc lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương 1 câu 13 đến 18. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sanh người ra, vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dậy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Người sẽ làm cho nhiều con trai Israel trở lại cùng Chúa, là Đức Chúa Trời của họ. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa, để đem lòng cha trở về con cái, kẻ loạn nghịch đến sự khôn ngoan của người công bình, đang sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Sa-cha-ri thưa rằng: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Trước giả Luca ghi lại thế nào ông Sa-cha-ri đã đón nhận sự trả lời của Chúa cho niềm mong đợi của gia đình ông bà. Lời hứa của Chúa đến với gia đình ông bà trong thời điểm cả hai đã già và cao tuổi, nghĩa là theo thông lệ thì điều này khó thành sự thật. Nên ông Sa-cha-ri có nghi ngại khi hỏi lại: Bởi sao tôi biết được điều đó? Thì chúng ta rất cảm thông với ông. Thứ nhất, việc đặt tên. Thời xưa, việc đặt tên cho con trai là đặc quyền của người lãnh đạo gia đình. Nếu có được đứa con, thử hỏi, ông Sa-cha-ri mong đợi được đặt tên cho con cái tên nào đó mà mình từng nghĩ đến. Hoặc là nhiều năm tháng mong đợi, thì chắc ông bà cũng đã liệt kê những tên có thể đặt cho con. Thế nhưng, việc đầu tiên có vẻ như ông bị tước quyền là việc đặt tên con. Đến nỗi khi sinh con ra, ông viết tên nó là Giăng, thì mọi người chung quanh rất đỗi kinh ngạc, vì điều đó quá khác biệt với tập tục thời đó. Theo Phúc Âm Luca chương 1 câu 59 đến câu 63, ở đây, ông bà đã vâng phục Chúa cách trọn vẹn, không thắc mắc gì trong việc đặt tên con trai theo lời phán dạy của Chúa, dù người chung quanh không hiểu, thậm chí có thể phê phán cách làm của ông bà. Ngày nay, trong việc đặt tên cho con, đôi khi cũng là một cuộc chiến giữa nhiều thành viên trong gia đình. Nào là: Không được đặt tên này vì nó trùng với ông kia bà nọ. Chọn hết thời mà không trùng tên người bên nội thì lại vướng người bên ngoài. Thật là mệt mỏi cho các gia đình trẻ. Dù giới trẻ có thoáng hơn do ảnh hưởng nếp sống hiện đại, nghĩ theo cách thương người nào mới để tên người đó vào thì vấn đề cũng tương đối dễ chịu trong một số trường hợp. Dẫu vậy, với văn hóa Việt Nam cũng khó thoát khỏi cách nghĩ không nên đặt tên của ông, bà, cha, chú để khỏi mắc lỗi bất kính. Cũng có những trường hợp tên con gồm họ, cha, mẹ, tên bà nội, bà ngoại cùng với một kỷ niệm nào đó, đến nỗi có những cái tên đến 5-6 từ, mỗi từ 4-5-6 chữ, khiến cho việc ghi tên làm sổ sách, giấy tờ gặp rất nhiều trở ngại vì không đủ chỗ trống để ghi cho đầy đủ. Cũng có lúc cha mẹ đặt những tên quá thiêng liêng, khiến cho đứa con sau này cảm thấy ngại ngùng mỗi khi khê xướng tên. Và nếu đứa con đó không thật sự thiêng liêng như cái tên đang mang, thì thật là một sự mỉa mai. Tên là điều con cái thừa hưởng nơi cha mẹ. Thế nên những cha mẹ tin kính, ngay trong việc tưởng như đơn giản này, cũng nên bước đi trong sự khôn ngoan của Chúa để cho con những cái tên phù hợp và không gây khó khăn cho con trong tương lai của chính nó. Thứ hai, đem lại vui mừng. Câu 14 cho biết sẽ có sự vui mừng, nhưng không chỉ riêng ông bà mà nhiều người khác cũng được vui lây. Câu 15 chép, vì người sẽ nên tôn trọng trước mặt Chúa, không uống rượu hay là giống gì làm cho say, và sẽ được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong lòng mẹ. Bao lâu trông chờ mà nay nghe câu này, thật không còn bút mực nào tả xiết niềm hân hoan của ông Sachary. Thông thường khi đứa bé sinh ra, có ai đó đến thăm mà khen là nhìn đứa bé này mai mốt chắc là ngon lành lắm đây. Cho dù điều đó chưa xảy ra, nhưng hẳn là cha mẹ của bé cũng mát lòng mát dạ khi nghe những lời tích cực như thế. Huống hồ ở đây chính là những lời công bố đến từ Chúa. Cậu con trai sẽ ra đời của ông Sachary sẽ là niềm vui cho ông bà, cho người khác, được tôn trọng, được quyền năng Thánh Linh hiện diện. Thật là không dám mơ ước gì hơn. Quá tuyệt vời, quá hân hoan. Có cha mẹ nào mà không trông mong con mình được như thế, phải không? Nhưng niềm vui không dừng lại ở đây. Thứ ba, điều cần làm. Câu 17 ghi rõ sứ mạng dành cho con trai của ông Sachary là sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng. Là người Do Thái, ông Sachary biết rõ tình trạng của dân tộc ông. Họ đang sống dựa vào nghi lễ, nhưng tấm lòng chân thành yêu kính Chúa như các tổ phụ đức tin xưa kia thì rất mờ nhạt. Hẳn là khi đi hành công tác tế lễ, ông cũng cảm nhận được cách sống và niềm tin của dân sự Chúa chẳng mấy nồng nàn. Giờ đây, ông đang nghe rõ sứ mạng dành cho con trai yêu quý của ông là thay đổi tình trạng đó. Thật như tiếng sét ngang tai. Có đứa con chưa nếm vui mừng, đã thấy những trọng trách nặng nề. Làm sao thay đổi nếp sống nếp nghĩ của một dân tộc như thế, để lòng trí họ hướng về Chúa cách toàn tâm toàn ý được cơ chứ? Là người tin kính Chúa, ông biết làm gì hơn là thuận phục. Dù trong thâm tâm, có thể ông vẫn còn nhiều băn khoăn là làm sao thực hiện sứ mạng này. Trên hết là Chúa biết rõ mọi việc. Nếu Chúa đã muốn như thế, thì chắc chắn mọi việc sẽ thành. Bởi đức tin, ông tin như vậy. Bởi đức tin, nên ông bà cũng đã sống cuộc đời thành tâm yêu mến Chúa, không lệ thuộc vào hoàn cảnh đơn chiếc của gia đình, theo Phúc âm Luca, chương 1, câu 6. Bởi thành tâm tin cậy rằng, Chúa biết ông bà có thể nuôi dạy đứa con yêu quý nên người hữu dụng cho Chúa, nên mới nói rõ sứ mạng mà ông phải truyền đạt, phải ghi dấu vào lòng, vào trí đứa con trai ấy. Và chúng ta đã đọc những trang kinh thánh để thấy ông Giăng Báp-tít đã thi hành sứ mạng được giao thác cách đẹp lòng Đức Chúa Trời, theo Phúc âm Luca chương 3 câu 1 đến câu 20. Ngày nay, không ít gia đình cũng có những đứa con được mong chờ khá lâu, cũng có khi là đứa con trai giữa nhiều con gái, nên trở thành quý tử. Và mỗi người làm cha mẹ để nuôi dạy con như thế nào để có thể trở thành hữu dụng cho Chúa cho đời. Hay chỉ như quan niệm từ xưa, nuôi con để con nuôi mình. Làm sao để qua con cái mình được nở mặt nở mày với người chung quanh. Đó là cách nghĩ của người chưa tin Chúa. Còn cơ đốc nhân, khi nhận con cái như món quà Đức Chúa Trời gửi đến cho gia đình, cần nuôi dạy con theo tinh thần. Nuôi dạy con cách nào để bày tỏ lòng mình biết ơn Chúa đã yêu thương gửi đến cho mình món quà này? Làm sao để giúp con nhận thức những gì Chúa đã làm cho chúng nó? Làm sao để con cái hiểu được mục đích của đời sống là gì? Tại sao giá trị của người theo Chúa khác với người chưa tin? Để người làm cha mẹ có thể hoàn tất trách nhiệm nuôi dạy con, mỗi người cần sống đẹp lòng Chúa như gương mẫu của ông Zachary, bà Elizabeth đã từng thực hiện. Có một ông cụ từng kể chuyện đời ông rằng, khi vợ ông qua đời sớm, ông có một con trai, một con gái. Thật khó khăn cho ông trong cảnh gà trống nuôi con. Cũng không ít người thấy chạnh lòng, muốn giúp đỡ ông tìm người vợ để nhằm săn sóc hai đứa con. Ông cười, rồi im lặng. Cứ thế, ba cho con bên nhau, trong cảnh nhà đôi lúc cũng túng hụt. Ông chăm chỉ đưa hai con đến nhà thờ, dạy con yêu quý lời Chúa, đặc biệt là tinh thần chứng đạo cá nhân. Ông rất năng nổ khi có ai hỏi về tin lành, khi ông đi làm hay khi ngồi chơi hóng mát trước hiên nhà. Ông cũng chẳng nhằm huấn luyện đứa con nào đâu, nhưng thực tế đó in sâu vào lòng của con gái. Khi trở nên một thiếu nữ rồi lập gia đình, nay thì cô sống trong cảnh quá bụa với con cái. Cô luôn tiếp bước người cha trong công tác làm chứng về Chúa trong bất cứ nơi nào cô đến sinh sống. Đã trải qua bao chặng đường với nhiều thay đổi trong cuộc sống riêng tư, nhưng chưa khi nào cô nguôi đi lòng nhiệt thành trong việc bày tỏ tin lành cứu rỗi. Nhìn cách cô yêu thương nói về Chúa cho một ai đó, vui mừng đem họ đến nơi thờ phượng Chúa. Và cô đau lòng khóc lóc với Chúa khi thấy một ai đó lui đi trong đức tin, thì có thể hiểu được những ấn tượng tin kính cô thừa hưởng nơi người cha đơn sơ của mình là thế nào. Nếu phải suy nghĩ để rà soát những ấn tượng tin kính nào đã ghi dấu trong con cháu, chúng ta sẽ vui mừng hay hoảng hốt đây? Chúng ta có bởi đức tin nuôi dạy con cái mình lớn lên với sứ mạng là sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng tiếp rước Chúa trong ngày Ngài trở lại chăng? Hãy cầu xin Chúa giúp đỡ mỗi người làm cha mẹ. Trước tiên, cần quan tâm sống đời tin kính đẹp lòng Chúa, vượt khỏi những trở ngại từ hoàn cảnh như ông bà Zachary, để khi nuôi dạy con, cháu, chúng ta sẽ bởi đức tin giúp con, cháu trở nên người làm trọn mục đích Chúa giao thác giữa cuộc đời này. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Giê-xu là trần Chúa gánh thay tội tôi. Giê-xu tình yêu bất biến với con người. Chỉ duy Chúa Giê-xu rời ngôi hiên vinh trên thiên cung, sông núi khắp trái đất họ reo mừng vui. Chỉ duy Vua Giê-xu quyền năng biến đổi nhiều cuộc đời. Dù ai vấp ngã, ngựa trông cứu Chúa, thì Ngài đã tiếng kêu cầu Ngài. Xóa hết bao tội tôi vì Ngài.